Thì chúng ta đến cái thế gian này có phải là vì danh lợi hay không? Chúng ta bất luận là làm sự việc gì, người thế gian làm việc là vì ta, lợi ích của ta, có lợi cho ta. Nếu như không có lợi ích cho mình, không có chỗ tốt, thì họ sẽ không làm. Cho nên người xưa có nói, quan sát ở ngay tại cái đô thị phồn hoa này, người đi qua kẻ đi lại rất nhiều. Tỉ mỉ mà quan sát những người này đi đi lại lại bận rộn suốt từ sớm cho đến tối, là vì cái gì? Người thông minh đã giải đáp cho chúng ta chỉ hai chữ là danh lợi. Ngày ngày đều bận biểu như vậy, nếu không vì danh thì cũng vì lợi. Người mà không vì danh lợi thì cuộc sống của họ sẽ ung dung tự tại. Xã hội ngày nay càng là như vậy. Thế thì chúng ta đến cái thế gian này có phải là vì danh lợi hay không? Cầu danh cầu lợi có phải là mục tiêu duy nhất của kiếp sống làm người này của chúng ta hay không? Các đồng tu học Phật về việc này, tôi nghĩ ít nhiều thì cũng đều có một chút giác ngộ. Cái giác ngộ này là một sự khế cơ. Là khế cơ gì? Khế cơ của việc nhận thức chân tướng sự thật, khế cơ của liễu thoát sanh tử luân hồi. Cái cơ duyên này vô cùng hiếm có, vô cùng khó gặp. Người học Phật, Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta nhập Phật tri kiến, nhập Phật cảnh giới. Ở trong tất cả kinh luận Đại Thừa, chúng ta đã xem thấy sự kỳ vọng của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Sự kỳ vọng này vô cùng tha thiết. Chúng ta có phụ lòng kỳ vọng của chư Phật Bồ Tát hay không? Thực ra mà nói, đại đa số đồng học chúng ta đều đã phụ lòng, khiến chư Phật Bồ Tát thất vọng. Chỉ có số ít người không phụ lòng kỳ vọng của Phật Bồ Tát. Số ít người này chính là trong Phật Pháp thường hay nói là có duyên với Phật, là Phật độ người có duyên. Dùng lời hiện nay mà nói thì duyên là cơ hội, là điều kiện. Cơ hội của bạn, điều kiện của bạn đã đầy đủ. Cái điều kiện này có cái ở bên trong, có cái ở bên ngoài. Bên ngoài thì chúng ta nói là ngoại duyên, bên trong thì chúng ta gọi là thiện căn phước đức. Trong có thiện căn phước đức, ngoài có cơ duyên. Ba cái điều kiện này trong một đời mà nếu gặp được thì không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta hôm nay đã gặp được, nhất định không nên cho rằng việc này không khó. Gặp được là việc dễ như trở bàn tay. Nếu như bạn mà bình tĩnh quan sát cái hoàn cảnh xung quanh mình thì bạn sẽ phát hiện là không hề dễ dàng. Phật tử Singapore có được bao nhiêu người? Vào tháng trước Lý hội trưởng đã có nói với tôi, Phật tử của Singapore chính phủ đã thống kê số người này chiếm tỷ lệ trong toàn bộ nhân khẩu ở Singapore hình như là 51,8%. Cứ tính Singapore nhân khẩu là 4 triệu người thì 2 triệu người là Phật tử. Trong số 2 triệu người này thì thiện căn phước đức nhân duyên có đầy đủ ba cái điều kiện này. Theo tôi thấy thì cũng không tới 20.000 người. Các vị nghĩ xem có đúng không? Hôm nay tại chỗ này tôi thấy nhiều lắm cũng không tới 2.000 người. Chiếm tỷ lệ rất là nhỏ. Trên danh nghĩa thì là Phật tử, mà cả đời chưa nghe kinh lần nào. Người không hiểu được giáo nghĩa, người không hiểu được giáo lý, người không hiểu được cái gì là tu hành thì có rất nhiều. Cho nên người học Phật thì nhiều, người thành tựu thì ít. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Ở điểm này, một cái duyên phần quan trọng nhất. Đại đức xưa cũng thường nói, thâm nhập một môn, phương tu lâu dài, không thể gián đoạn. Chúng ta là phàm phu căn tánh hạ trung, không phải thượng căn lợi trí. Người có căn tánh trung hạ thì thành tựu phải nhờ có cơ duyên. Nghe kinh nhất định không thể bị gián đoạn. Tốt nhất là mỗi ngày nên có 8 giờ đồng hồ. Đây là đối với người hiện tại của chúng ta mà nói thì thực tế sẽ có sự khó khăn. Mỗi một người đều có công việc. Hiện tại người xuất gia cũng có công việc. Có thể có được 8 giờ để nghe kinh thì là người có phước báo hạng nhất ở thế gian này. Chúng ta hiện nay không có. Nhưng mà nếu như bạn thật sự có tâm, thật sự muốn thành tựu, ngược lại cũng không khó. Trong nhà các vị đều có máy truyền hình. Những băng đĩa kinh mà chúng tôi giảng có thể thỉnh đem về để mà nghe. Phải chăm chỉ nghe. Số lần nghe phải nhiều. Bạn thật sự nghe thì chỗ ngộ được mỗi lần đều không như nhau. Tại vì sao mỗi ngày phải nghe nhiều giờ đến như vậy? Đây cũng là quả báo không thể nghĩ bàn. Nếu như chúng ta không nghe kinh thì lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài nhất định là sẽ bị cảnh giới ô nhiễm, nhất định sẽ bị cảnh giới xoay chuyển. Đây là sự thật, vì này không phải giả. Bản thân chúng ta hãy lắng tâm mà phản tỉnh thì sẽ phát hiện bị ngoại cảnh xoay chuyển, bị ngoại cảnh ảnh hưởng thì quả báo của chúng ta nhất định là ở ba đường khổ. Cho dù có thể không đọa ba đường ác, nói một cách khác, bạn nhất định không thể vượt khỏi lục đạo. Cái chân tướng sự thật này nhất định phải hiểu.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.